Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu cái cơ cấu con người của chúng ta để cho mỗi người xác tín là cần phải luyện tập. Không phải mà hễ khấn là xong. Không phải cứ cầu nguyện xin Chúa cho con giữ thiên kia mà xong. Cũng phải cầu nguyện ơn Chúa mới được. Nhưng mà mình phải có cái dấn thân vào luyện tập, bởi vì cái bản tính nhân loại mà mình thừa hưởng từ cha mẹ nó không phải là thứ bản tính tinh tuyển, mà một thứ bản tính đã bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Mà chúng ta đang thấy đấy, nhìn đấy, các cái tư tưởng chúng ta có trong đầu óc, nhiều khi người khác không biết đâu. Mình nghĩ trong bụng mình ấy, Việt Nam thì nói bụng thường là trong đầu, mình nghĩ trong bụng mình vậy, người ngoài không biết. Nhưng mà nếu mình để tâm thành thực mà nhìn thì thấy có nhiều những cái ý tưởng không trúng, có nhiều ý tưởng phải nói là ý tưởng xấu, nó ở sẵn trong đó rồi. Là bởi vì sao? Là bởi vì chính bản tính nhân loại của mình ô nhiễm rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là để mà thuyết phục chúng ta là đây không phải chỉ là vấn đề của một vài cá nhân, nhưng mà vấn đề của nhân loại, là cái bản tính mà mình thừa hưởng nó như vậy. Bây giờ chúng ta đưa ra một vài cái tỷ dụ để chúng ta hiểu. Chúng ta cứ thường nói là con nít nó như thiên thần, nó chẳng có tội lỗi gì, chết là cứ lên thiên đàng thẳng rẵng, đi hỏa tiễn mà lên. Nhưng mà chúng ta thấy, đưa ra một vài cái nhận xét để các vị thấy là con nít đã có vấn đề rồi. Ngày xưa khi mà mẹ đẻ con ra, khi con nó khóc, thấy nó đói là cho nó bú bất cứ lúc nào. Bây giờ bác sĩ bảo là phải tập cho nó, không phải nó khóc là mình cho nó bú, phải đến giờ mới cho nó bú. Rồi bà mẹ tân thời theo lời khuyên của khoa học, của các bác sĩ cũng làm như vậy. Con nó khóc cứ để nó khóc, rồi đến giờ xem đồng hồ, đến giờ bây giờ bú, bú không bú cũng bắt phải bú. Đã tập cho nó. Có những đứa trẻ nó khóc, nó đói, nó đòi bú, không cho nó bú, rồi đến lúc sau cho nó bú, nó không bú nữa, hờn dỗi. Mới có mấy ngày trời mà bắt đầu hờn dỗi rồi. Rồi ngày xưa mẹ nhiều khi á, đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, thôi không đến cái độ đó mỗi năm, nhưng mà chẳng hạn như năm rưỡi, hai năm sinh đứa con, thế nên sinh ra một đứa con nhỏ mới, thì cái con em này, cái con này nó cứ lại bên cạnh em, nó ngồi nó chí cho em khóc. Mẹ mới bảo cái con này sao cứ chí em như vậy, có gì đâu. Lúc trước khi mà nó chỉ một mình nó đó, là mọi sự mẹ là cho nó. Bây giờ có em cái nó ghen, mới có 2 tuổi mà đã biết ghen rồi. Đấy, thì chúng ta thấy cái vấn đề bản tính nhân loại nó hỗn độn như vậy đấy. Nó bị thoái hóa rồi, ô nhiễm ngay từ còn nhỏ. Cho nên cũng là thiên thần đấy, nhưng mà thiên thần ngã rồi, chứ không phải là thiên thần tinh tuyển nữa. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ chúng ta một cái bản tính nhân loại ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Cái khác nhau là một người bị ô nhiễm nhiều, một người bị ô nhiễm ít. Nghĩa là một người sinh ra ở trong cái gia phả, từ ông tổ nội, ông tổ ngoại xuống đến ông cố, rồi ông nội, ông ngoại, rồi thì đến bố mẹ mình ấy, tất cả là những người đạo đức thánh thiện đã cố gắng thanh luyện cái con người của mình, cho nên truyền đạt đến mình một cái bản tính nhân loại đã được chữa kha khá. Thì cái người này, cái em này nó sinh ra nó được bản tính khác. Còn một người khác sinh ra thì từ ông tổ nội, ông tổ ngoại xuống, thì ông tổ thì đi đâu cũng cầm cái chai ba xì đế, ông ngoại, ông tổ ngoại á, thì đi đâu là cũng á phiện, rồi thì bà tổ nội, bà tổ ngoại cứ đứng đường chờ người nọ người kia. Xuống cho đến bố mẹ mình thì cũng cứ như vậy, nó truyền đạt đến mình thì một cái tội, một cái bản tính nhân loại bị ô nhiễm hơn nhiều. Thì nó khác nhau ở cái cường độ mà thôi, chứ không phải là một người có, một người không có. Cho nên đi tu, khổ cái là Chúa không cứ chờ mình làm thánh rồi Chúa mới gọi đi tu, mà Chúa gọi cả những kẻ tội lỗi đi tu. Thì đi tu ấy, thì có người thì tính tình tư cách khá hơn, người thì tính tình tư cách thiếu thốn hơn chút nọ kia, mà tất cả đều phải tu luyện hết. Cho nên chúng ta thấy là nói đến lời, đến cái đến lời sống ba lời khấn, gọi là canh tân lại cái đời tu của mình, là phải sống lại ba cái lời khấn đó, là chúng ta phải đi vào cái hành trình là phải luyện tập con người của mình. Thì trong cái này như vậy là chúng ta thấy có hai yếu tố chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất, phải nhìn cho rõ cái viễn tượng, cái lý do của ba lời khấn. Không phải là giữ luật, mà lại thuộc về Chúa Giêsu. Những quy luật nó là những bảng chỉ đường, mà nhiều khi không đủ. Nhiều khi mỗi người phải đưa ra những quy luật riêng cho mình. Người thì rất yếu về đức tinh khiết chẳng hạn. Thấy con trai một cái là tít mắt, quên trời đất. Nhưng mà tiền bạc danh dự không ăn thua, chỉ có cái này con trai thôi. Người khác con trai coi như khúc gỗ, thấy tiền là sáng con mắt. Vấn đề vâng lời không sao cả, miễn là có tiền. Người thứ ba thì con trai cũng chẳng coi ra gì, tiền bạc cũng chẳng sao, nhưng mà anh nào mà động đến lông chân bà, chết với bà. Lời khấn vâng phục. Có người ba cái luôn. Thì mỗi người phải luyện tập một cách khác nhau. Thế thì những cái quy luật mà đưa ra cho các hội dòng ấy, nó là những quy luật chung chung cho mọi người, chung chung như nhau như vậy. Nhưng mà người thì yếu cái này, khỏe cái kia. Chẳng hạn như người mà yếu về đức chính khiết, về lời khấn chính khiết, về cái lời khấn khó nghèo, cái lời khấn vâng phục ấy, các cái quy luật không cần, dễ dàng lắm, không cần. Nhưng mà những cái quy luật về lời khấn chính khiết, những cái mà viết ở trong luật không đủ, chính mình phải đưa ra những quy luật riêng cho mình phải luyện riêng cho mình. Người khác thì lại người đi cứ đi như vậy đấy, chúng ta thấy như vậy, bởi vì cái hoàn cảnh gia đình nó đưa ra những cái dấu nhấn khác nhau. Rồi cái người nào á mà yếu luôn cả ba chuyện thì phải đưa ra thêm nhiều luật cho riêng mình, nếu mình muốn thực sự sống hạnh phúc trong đời tu của mình mà thuộc về Chúa Giêsu. Thì bây giờ chúng ta xong những cái điểm quan trọng nhất đó rồi, chung hết tất cả, thì giờ chúng ta đi vào những cái lời khấn riêng biệt. Thì chúng ta bắt đầu bằng lời khấn khiết tịnh. Thì cần phải nhìn trở lại nói cho rõ một lần nữa, đó là cái mục đích của lời khấn khiết tịnh là luyện tập để cho mình được thanh thoát trong các mối dây liên hệ với người khác, để mình có thể thực sự thuộc về Chúa Giêsu. Cái mục đích vẫn là để thuộc về Chúa Giêsu, nhưng mà áp dụng luyện vào trong cái mảng này đây là mảng liên hệ với những người khác. Không phải là coi thường tình cảm của những người khác, rất trân trọng, nhưng mà phải làm sao ấy, đồng thời mình trân trọng quý lắm, ai mà quý mình đó là mình vui, mình trân trọng lắm, nhưng mà đồng thời thanh thoát trước những thứ tình cảm đó để có thể thuộc về Chúa Giêsu. Thì trong lời khấn khiết tịnh nó có ba yếu tố phải để ý luyện tập. Yếu tố thứ nhất là con tim, là sự chọn lựa rõ ràng và dứt khoát từ chính nội tâm của mình. Có thể là chưa dính vào ai cả, chưa làm điều gì đáng trách cả, nhưng không có cái tâm hướng về Chúa, có thể chỉ là thờ ơ, lơ là. Đến giờ ăn rồi đấy à? Chưa? Đi tiếp được không? Có thể chưa làm chuyện gì, có thể chưa thực sự dính vào ai cả, chỉ cứ lơ rơ thôi. Hay là tôi thường hay dùng cái từ lè phè, sống cho qua ngày, chưa sống được lời khấn kết tịnh. Bởi vì cái ruột của lời khấn kết tịnh đó là cái tâm của mình nó hướng về Chúa Giêsu, tìm kiếm Chúa Giêsu, cho nên sống trong cái sự thân tình mật thiết với Chúa Giêsu. Và không có nghĩa là đã thân tình mật thiết được, mà đang luyện tập để có thể thực sự thân tình mật thiết với Chúa Giêsu. Nên để ý phải luyện tập trước tiên con tim. Cho nên có một cái hướng đi rõ ràng, có một cái sự lựa chọn rõ ràng, tôi chọn Chúa Giêsu mà thôi. Các gì mà sinh hoạt giới trẻ thì có cái bài hát tôi chọn, chọn Giêsu đấy. Nhưng mà nhiều khi ấy, miệng nói chọn Giêsu mà cái tâm chọn cái khác, hay là cái tâm chẳng chọn ai cả, chỉ có hát cho nó vui đấy. Thì trước tiên và yếu tố thứ nhất là cái tâm của mình phải coi lại. Yếu tố thứ hai, lúc đó mới nói đến thứ tình cảm. Bất cứ liên hệ nào giữa con người cũng chở theo một tình cảm, và có nhiều thứ tình cảm khác nhau. Tình cảm cha mẹ, con cái, tình cảm anh chị em trong cùng gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm đồng nghiệp, tình cảm hàng xóm, và tình cảm tình yêu trai gái. Mỗi thứ tình cảm nó có đặc tính khác nhau. Nhưng mà có khi những nhiều tình cảm nó hay có cái khuynh hướng nó lấn, nó chi phối mình. Nhưng mà đặc biệt tình cảm tình yêu trai gái là tự nó đã hướng về chuyện đó rồi. Cái đặc biệt của tình cảm trai gái đó là nó làm cho hai người thuộc về nhau. Nó khác những thứ tình cảm khác, nó thuộc về nhau. Hai người cảm thấy thuộc về nhau, trở lên là đồng ý để cho người kia chi phối mình, và mình muốn chi phối người kia. Từ đó nó đưa ra những sự hờn giận, ghen tương, dỗi. Cảm thấy là người kia không coi mình là công chúa của nó. Mình bắt đầu mình dỗi, dằn vặt. Là thứ tình cảm, tình yêu trai gái. Các tình yêu khác nó cũng có cái hướng nó đi đến chỗ đó. Nhưng mà cái mà rõ ràng mà mạnh nhất đó là tình yêu trai gái. Là nó nối hai người lại với nhau. Nó hai người ấy, muốn thuộc về nhau và chấp nhận để cho người kia chi phối mình, và mình cũng muốn chi phối người kia. Muốn bảo phải vậy, anh phải ăn cái đó được, anh phải mặc áo đó, anh như thì em phải mặc áo đó. Đâu có bắt các cô gái khác mặc cái áo màu đó được, và cái cô này là bắt em phải mặc màu đó, anh thích màu đó. Cô thì lại bắt anh không được hút thuốc, anh mà hút thuốc đó, em không thèm đi với anh nữa. Đặt điều kiện tình yêu trai gái như vậy mà nó có cái kẹt là cái ranh giới giữa các thứ tình cảm khác với tình yêu trai gái á, nó là một ranh giới hết sức nhòe nhoẹt và dễ vượt ranh giới nữa. Cho nên từ một thứ tình cảm hết sức là trong lành, nó chuyển sang tình cảm trai gái lúc nào không biết. Vì vậy mà có cái chuyện loạn luân, bố đẻ với con gái của mình, hay là mẹ với con trai của mình, chưa nói anh em với nhau. Rồi thì bạn, lúc đầu chỉ là bạn, mà từ cái bạn ấy nó sang cái hơn bạn lúc nào không biết nữa. Nó vượt ranh giới hết sức là dễ dàng, bởi vì cái ranh giới nó nhòe nhòe lắm. nó dễ chuyển. Phải ý thức chuyện này để mà giữ, và phải biết cái lòng mình đến chỗ nào đó tự nhiên ấy, ở trong nó có một cái chuông báo động, nhất là bên phía nữ rất nhạy cảm, có cái chuông báo động và cái đến chỗ này nó không còn phải là cái kia nữa. Đừng có nhắm mắt và bảo không sao, thánh thiện cả mà, chúng con đi chầu Chúa với nhau mà đâu có gì đâu. Mỗi ngày thứ năm chúng con có một giờ chờ chầu thánh thể chung, chúng ta phải đi chầu thánh thể chung với nhau để nói lên tình yêu của các môn đệ Chúa. Đấy, nó từ đó nó ra. Nếu mà một người mà trung thực thành tâm ấy, thì sẽ nghe thấy cái chuông báo động, các bạn, cái này không phải nữa, ra rồi. À, như nếu mà quen với một cha nào ấy, bạn lúc đầu xưng tội, rồi đến lúc nào nữa không xưng tội nữa, đó là đó cái chuông báo động ấy. Lúc trước xưng tội nó chỗ kia nó thấy nó là thánh thiện lắm xưng tội, rồi lúc nào nó cảm thấy mình bắt đầu ngại, không muốn xưng tội nữa, nghĩa là từ cái chỗ tình nghĩa cha con nó sang cái tình bạn và sang cái tình bồ. Đến khi mà sang cái tình bồ á, là không xưng tội nữa. Xưng tội đi người khác, cha khác, xưng tội người cha khác, không xưng tội cha này nữa. Thế là nó đã chuyển sang cái tình cảm của bồ bịch rồi. Tình ý. Cho nên á, cả chuyện cha bố cha bố rồi anh cái gì cha thiêng liêng rồi đến anh thiêng liêng rồi em thiêng liêng, tất cả những chuyện đó phải rất ý tứ, bởi vì cái ranh giới nó hết sức là lòe lẹt và nó dễ chuyển, nó chuyển sang cái tình yêu trai gái rất dễ. Rồi thời nay nó cả tình chị em anh em đó, anh chị em cũng chuyển, bởi vì thời nay chúng ta biết rồi có cái vấn đề chị em với nhau, nó cũng chuyển sang cái đó rất dễ. Đi vào sống đời sống tu trì mà nói đến đức chính khiết, lời khấn chính khiết là phải biết những yếu tố này, nó có những cái đặc tính của nó và mình phải tỉnh ý. Không lúc sau rút ra khó lắm, chân mà đã hả gì như là bị cùm ấy, vào rồi kéo chân không được đâu, khó lắm. Nhưng mà vậy, tất cả những chuyện đó có cha bố rồi sau này cứ ghen ấy, đấy là biết ý tứ. Và điểm thứ ba nó mới đến cái điểm sau cùng, đó là điểm xác thịt. Cơ, xin lỗi các gì nhá, cha nói rất là cụ thể để mà biết cơ quan sinh dục và có khi tất cả cơ thể chuyển động và thúc đẩy hưởng thụ mà người ta thường gọi là thú vui nhục dục hay thú vui xác thịt, nó cũng là một cái chuông báo động. Khi mà tình bạn ấy, thì cái nhục dục nó không bị khơi lên. Liên hệ cha con, anh em, bạn bè, nếu là cái thứ tình cảm trong sáng vậy đó, thì cái cơ quan sinh dục nó không bị khơi lên. Khi mà cơ quan sinh dục bị khơi lên đó, là một cái chuông báo động, nó có cái gì rồi đây, nó chuyển sang, nó là tình yêu trai gái, thì nó khơi lên. Đấy, thì mà mình biết như vậy, mà có những người ấy, cái gì cũng khơi lên hết. Xem ảnh đức mẹ cũng bị khơi nữa thì thôi. Đó là những cái thứ nhạy cảm đặc biệt. Có một sơ kia bà nói cho vào nhà thờ xem hình thánh nọ, xem hình Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tượng đóng đanh ấy, cũng sẽ bị. Thế đó là những cái trường hợp nhạy cảm hết sức đặc biệt, cần phải huấn luyện riêng. Còn không dù sao nữa phải để ý mà huấn luyện. Cho nên nói phải huấn luyện và huấn luyện trên ba cái phương tiện này, một ba cái phương diện này một cách cụ thể, chứ mà không ấy cứ để chung chung như vậy á là không có huấn luyện gì hết. chỉ biết nói là phải sống đời sống chân thiết, coi mọi người như cục khoai cả, không ấy gì hết. Nhưng mà không biết rõ ràng những cái yếu tố nó như vậy đó, mình phải luyện mình về cái gì. Có người thì phải trước tiên là phải luyện về cái con tim của mình đã hướng về Chúa chưa, Chúa hướng. Hay người khác huấn luyện về tình cảm, người khác huấn luyện về những cái cảm xúc xác thịt. Bởi vì có những người vì hoàn cảnh gia đình nọ kia nó quá nhạy cảm, quá dễ bị kích thích, thì phải huấn luyện về cái chuyện đó nhiều hơn những người khác. Những người khác người ta không cần phải huấn luyện vào cái chuyện đó nhiều, ai cũng phải huấn luyện mình hết. Nhưng mà người thì phải huấn luyện nhiều về cái này, người phải huấn luyện nhiều về cái kia. Thì đó là ba yếu tố. Bây giờ chúng ta nhìn vào hoàn cảnh cụ thể trong thế giới ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy là hôm nay có một số những cái lý do của thời đại nó làm cho việc sống lời khấn khiết tịnh đâm ra rất khó. Cho nên chúng ta cần phải biết và tìm phương thế để mà khắc phục. Thứ nhất, môi trường văn hóa. Thời xưa thì tất cả cái xã hội, nhất là khi mà ở ngoài những miền quê á, thì tất cả xã hội người ta rất là trân trọng đời sống độc thân. Trong xã hội tân tiến hôm nay từ bên Âu Châu mà nó đi vào trong xã hội hôm nay ở bên Việt Nam của chúng ta nữa, thì cái đời sống độc thân đối với nhiều người nó không có quan trọng lắm. Người ta không có trân trọng như ngày xưa nữa. Nhiều khi người ta còn thương hại nữa. Sao dại dột thế? Khi mà dân chúng, môi trường người ta trân trọng những người sống đời sống độc thân, thì trước tiên giúp cho mình cũng trân trọng đời sống độc thân dễ hơn. Rồi ấy, vì có người khác trân trọng mà mình được khích lệ, được trợ lực hơn. Bây giờ người đời coi về đời sống độc thân là cái chuyện thường. Ngày xưa trở về thời cha ông của chúng ta, chẳng có ai là không lấy vợ lấy chồng. Cho nên là các cha các sơ mà không có lập gia đình, đối với người ta nói chuyện gì lạc, nghĩa là nó lạ lùng lắm, nó đặc biệt lắm. Người ta hết sức là khâm phục, là trân trọng. Thế nay ấy, có nhiều người đâu lập gia đình đâu, họ không đi tu gì cả mà ông đó lập gia đình. Có nhiều cả con gái nữa, lo mãi học, học xong với ba mươi mấy tuổi rồi thì thôi, thì nó muộn rồi thôi, chả lấy chồng đó. Bà không lấy chồng mà đâu cần, nó chẳng cần gì nữa. Cho nên cái vấn đề sống để sống độc thân ở trong các cái xã hội văn minh nó không có được trân trọng giúp đỡ như là trong những cái xã hội cổ xưa và nhất là ở miền quê. Điểm thứ hai, bản năng tự nhiên của con người và cơ cấu xã hội hôm nay nó làm cho chúng ta khó sống lời khấn khiết tịnh. Bản năng tự nhiên Chúa dựng nên con nam con nữ. Bản năng tự nhiên của người nam là hướng về người nữ và tìm một người, gọi là tìm cái nửa người của mình, để hai người cùng thuộc về nhau. Đó là cái bản năng tự nhiên. Người nữ thì hướng về người nam. Chúa sinh ra là như vậy. Cho dù trong cái xã hội tân tiến ngày hôm nay cũng có những cái chuyện lạc loài, nam tìm nam, nữ tìm nữ, đó là cho dù họ nói nhiều chăng nữa nó vẫn là cái thiểu số. Cái bản năng bình thường mà Thiên Chúa dựng lên đó là người nam hướng về người nữ và người nữ hướng về người nam. Thì lúc đầu nó chỉ là thích nói chuyện thôi, thích gặp thôi, nhưng mà rồi từ từ là người ta muốn thuộc về nhau. Đó là cái bản năng tự nhiên. Ngày xưa thì thường nhất là đi tu, các sơ không bao giờ làm việc chung cùng trách nhiệm với người nam. Các cha ít khi mà cũng làm việc chung với các sơ lắm. Các sơ thường là ở trong cộng đoàn của mình cùng làm một cái việc. Chị em mấy người cùng làm một việc, có đi coi nghĩa binh gì, là thiếu nhi thánh thể gì ở trong nhà xứ thì cũng chỉ coi trẻ nữ thôi. Và không có bao giờ mà cùng xếp chương trình làm việc với một ai cả, không phải là người chị em trong cái cộng đoàn của mình. Cơ cấu văn hóa xã hội hôm nay nó đổi. Các thầy, các cha, các sơ làm việc chung với nhau rất nhiều, cùng chịu trách nhiệm một đoàn hội, cùng tổ chức một trại hè. Thế thì tiếp xúc với nhau nhiều thì nhiều khi thông cảm với nhau hơn, quý mến nhau. Rồi nhất là khi mà gặp những khó khăn, cùng chịu những khó khăn, thất bại cùng chịu, thì tự nhiên là hai người cảm thấy cái tình liên đới nhau nó gần hơn. Từ đó nó phát sinh ra những thứ tình cảm, quý mến nhau, thương yêu nhau, rồi cảm thấy thuộc về nhau. Cũng chưa phải là mình muốn bỏ cái đời tu của mình, nhưng mà cũng cứ muốn giữ cái người đó cho mình. Chẳng hạn như làm việc chung với cha phó, làm việc chung với thầy sứ, làm việc chung với huynh trưởng lớn, rồi thì cùng chịu khổ mà chịu oan. Cho nên là chúng ta phải yên ủi lẫn nhau, chúng ta phải xin Chúa giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên hẹn đến giờ đó, 1 giờ chúng ta đi viếng Chúa. Chúng ta phải đến đó để xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Cứ từ từ như vậy, hai người thuộc vào nhau lúc nào không biết. Rồi đến lúc mà bề trên có phải đẩy đuổi mình đi chỗ khác, thôi ôi thôi, than vãn thở dài, rồi nước mắt bao nhiêu là ly nước chứa không hết. Trong thực tế nó đưa đến chỗ đó. Một lần nữa, để ý đến tình cảm, bằng tình cảm nó dễ chuyển sang cái tình cảm, tình yêu trai gái thuộc về nhau, muốn chi phối nhau, để ý riêng đến nhau. Đó là cái vấn đề của cuộc xã hội hôm nay. Nó đưa ra những cái cơ cấu đó mà mình bắt buộc phải biết hoạt động ở trong cái cơ cấu như vậy. Ngày hôm nay chị tổng cái dòng nào mà đưa em của mình đến một xứ nào hoạt động và thưa cha, con chưa trao phó em của con cho cha, nhưng mà xin cha không bao giờ cho em con nó làm việc chung với giới nam bao giờ cả. Thì cha đó nhất định sẽ nói, xin gì đưa em gì về nhà dòng mà thờ. Ở đây chúng tôi không làm chuyện này được. Vấn đề cho nên phải huấn luyện các chị em của mình vững mạnh về con tim, tức là lựa chọn Chúa Giêsu cho rõ. Vững mạnh về tình cảm, và vững mạnh tình cảm nghĩa là phải tỉnh thức mà biết những cái biến chuyển về tình cảm của mình, để biết nó đi đến đâu, nó đang vượt biên giới, nó vượt đến chỗ nào rồi. Và thứ ba, các cái nhìn, các cái dục vọng của mình mà huấn luyện. Thế thì cha tùy cha, em con đã huấn luyện rồi, cha vứt vào chỗ nào cũng được, con không sợ. Nó có đổi màu cách nào vẫn là con ta kẻ. Con không sợ. Tất cả nó đi vào môi trường nào, nó đổi màu theo môi trường đó nha. Nó sống theo môi trường đó, nó đổi hết. Nhưng mà cái con người của nó vẫn là con tắc kè. Đó, thì luôn huấn luyện thì phải đi vào những chuyện như vậy, để sau này vất vào chỗ nào cũng được. Mà đó là cái lý tưởng của việc huấn luyện. Huấn luyện và tự huấn luyện. Huấn luyện là các chị giáo trong thời gian mà mình thụ huấn ấy, các chị giáo đưa ra những cái chương trình chỉ đường chỉ lối. Nhưng mà nếu chỉ có chị giáo huấn luyện không được. Trong chuyện này phải có tự huấn luyện, là chính mình phải làm, và mình phải làm hơn những cái chuyện mà chị giáo bảo mình nữa. Bởi vì mình biết mình, mình phải đưa ra những cái cách thức khác cho riêng mình. Đó là tự huấn luyện. Mà như vậy á thì sau này yên tâm lắm. Không phải chỉ nhà dòng yên tâm không, mà chính giáo hội an bình lắm. Vứt đi đâu cũng được, không sao cả. Tại làm sao mà trong cái thời gian vừa rồi giáo hội liếng xiểng ở bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Việt Nam không biết có thiếu không đấy. các cha rồi các sơ nọ kia, vì sao không có huấn luyện và tự huấn luyện, chỉ có học lý thuyết, đưa vào một cơn gió là đổ luôn. Bây giờ mình phải huấn luyện sao cho nó vững, nó cứng. Anh nào mà nó nháy mắt kệ nó, nó nháy chán rồi nó dụi mắt thì kệ nó. Nó mới nháy có lần thứ hai mình nháy lại rồi, mình lại nháy nhiều hơn nữa. Đấy là chưa nói đến làm cho người ta nháy mắt nữa. Tất cả những chuyện đó làm đến sao mình chưa tự huấn luyện mình. Rồi thì ra đem cho nói cái kia, cứ phải tìm cách để người ta chú ý đến mình. Người ta không chú ý đến mình ấy buồn. Sao cứ để ý đến người chị em của mình, mình vậy đấy mà không có để ý đến. Thì chết, thì chết. Đi vào cụ thể chút, mình cụ thể chút, mình biết giữ. Nó đi ngoài, ra ngoài đời ai ta cũng khen, các sư đi tu sao đẹp thế. Đi đâu mình cứ có cảm tưởng là mình đẹp à? Đứa nào nó để ý đến mình, mắt đùi mắt mù, ta vậy mà không biết. Từ cái chỗ đó đó, nó đi đến cái chỗ muốn kéo một người về cho mình. Nói cho nó vui vậy, nó có thiệt. Mà trong cái vấn đề đó, là trong đó nó đang có những cái tình cảm muốn được một người nào đó, muốn chung chung, nhưng mà có một người nào đó để ý đặc biệt đến mình. Đó là cái bắt đầu của cái chuyện muốn thuộc về nhau đấy. Muốn người đó phải để ý đến mình, mình phải bắt được cái người đó. Tìm cách nọ cách kia, dỗi mặt nọ kia cũng là chỉ là kéo sự chú ý của người đó. Rồi sau á, không thấy người ta chú ý nữa, thôi chẳng thèm dỗi, thèm buồn, mình mất công, kệ nó, mình đi tìm người khác. Mình sang cái điểm thứ ba trong xã hội ngày hôm nay, tư tưởng. Có một số cái tư tưởng hết sức là gọi là tân tiến mà giới trẻ ngày hôm nay nghe nhiều. Phái tính là thiết yếu cho con người, đó là một cái mệnh đề. Phái tính là thiết yếu cho con người, bắt nguồn từ cuộc cách mạng về phái tính hay là về dục tình, đã phát sinh từ ra một ý thức hệ coi phái tính là yếu tố thiết yếu của bản tính con người. Do đó, người ta cho việc hưởng thụ thú vui xác thịt, tình dục phái tính là quyền lợi của mỗi người. Những người không lập gia đình, người ta cho là không bình thường, là dại dột. Cấm đoán không cho hưởng thụ thú vui phái tính là bất nhân, bất nghĩa. Cho nên giới trẻ ở trong xã hội này, người ta tìm hết cách phá mọi thứ luật để cho tự do sử dụng hưởng thụ phái tính. Cho nên có một cái phao cao trào, đó là người ta gọi là tiền dâm hậu thú. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hôn nhân thử. Bởi vì phái tính là thiết yếu, cho nên chúng ta phải ở với nhau, xem mình có hợp với nhau không á. Nếu không hợp thì mình phải tách ra đi tìm người khác. Chứ không có giờ mình chưa chi mình đã cưới rồi á, nên sau thấy không hợp thì làm giấy tờ nó bất công lắm. Cho nên nhiều giới trẻ cứ đến ăn ở với nhau mà không có cưới hỏi gì cả, cứ thử mãi. Mà cái chuyện này á, thử mãi không xong, ở với nhau ít lâu là nó chán, lại muốn có một cái khuôn mặt khác. Thử rung răng rồi thử vẫn chưa xong. Chuyện này đâu có thử. Cho nên người ta đưa đến vấn đề cho phép dùng các phương tiện nhân tạo để ngừa thai, mà coi là cái chuyện bình thường, mà không phải chỉ người thường, mà nhiều các linh mục tu sĩ nữa. Cái này chắc chắn mọi các chị đều biết cả rồi. Bây giờ chúng ta đang ở bên Mỹ thì nghe nó nói bảo 95% người đàn bà Công giáo là dùng thuốc ngừa thai nhân tạo. Giáo hội nói gì nói, đâu có nghe đâu. Nó phát xuất từ cái này. Phái tính là thiết yếu cho con người. Cho nên cấm đoán không cho sử dụng là bất nhân. Sử dụng là chuyện bình thường. Đi tu mà nghe những câu này rồi mình thấy nó cũng hợp với cái sở thích của mình. Cho nên có nhiều người đi hàng hai. Ở nhà thì tu, ra ngoài tìm cách giải quyết vấn đề riêng của mình, không nói cho ai biết cả. Nhất là bây giờ, nhất là bây giờ nhiều khi mình đi ngoài, không đi ra ngoài, không phải đi ngoài mà đi ra ngoài. Đi ra ngoài không mặc áo dòng, mặc áo thường, giải quyết vấn đề dễ lắm. Nếu mặc áo dòng còn phải cởi, nhưng không cần cởi nữa. Thì ra ngoài tìm cách giải quyết vấn đề riêng của mình. Là liên hệ với người này, người kia, xong về nhà, đời sống bình thường, đi hàng hai. Vấn đề. Đấy, thì chúng ta thấy nó từ cái mệnh đề này nó ra. Và cái chuyện này sự thật ra mãi từ năm 1970 đã bắt đầu nghe rồi. Chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam cũng lại thấy có cái. Ở ngày hôm trước ra Hà Nội nói với các em chuyện em sinh viên, các em sinh viên nó bảo cha, giờ ngoài sinh viên Hà Nội này giờ 70% là sống chung với nhau trước, sống thử trước. Không biết nó lấy cái con số thống kê từ đâu mà nói 70% là đã sống thử rồi. Bây giờ mà chúng con ra mà bảo nhất định là không ấy, nó bảo chúng con cổ lỗ, nó cười. Thì bây giờ chúng ta phải hóa giải cái tư tưởng này. Đến giờ rồi, đến chiều chúng ta hóa giải nhé.